vui. Trước khi bắt đầu cầu nguyện, chúng ta phải rũ bỏ khỏi lòng chúng ta những ý nghĩ đang quấy rối chúng ta, rồi sau đó bắt đầu cầu một kinh lạy Cha, cầu nguyện với Cha cao cả của chúng ta đang ngự trên trời, là đấng yêu thương chúng ta vô lượng, vô hạn. Người yêu thương chúng ta đến nỗi chúng ta có thể bất cứ lúc nào bày tỏ một ước muốn và mọi vấn đề của chúng ta cho Người. Người sẽ làm cái gì tốt nhất cho chúng ta. Nguyện ý Người được thể hiện chứ không phải là ý chúng ta. Ngày hôm sau, chúng ta sẽ nguyện kinh kính mừng, cầu nguyện với thân mẫu tuyệt vời, khôn sánh của chúng ta, là đấng luôn ở gần bên chúng ta và là đấng yêu thương chúng ta quá đỗi. Hôm sau nữa, chúng ta sẽ nguyện kinh sáng danh, ngợi khen Cha chúng ta và tạ ơn Người vì tất cả những gì Người đã ban cho chúng ta, dù ngọt bùi hay là cay đắng, hầu chúng ta biết rằng tất cả những gì xảy đến đều do tự Người mà đến. Với cách thức như thế, chúng ta có thể mở lòng chúng ta ra hàng ngày và suy niệm một lời chúng ta đọc, cảm nghiệm được ý nghĩa của các lời này đối với chúng ta như thế nào, và sống những lời cầu nguyện đó. Đức Mẹ cho chúng tôi thấy điều đó bằng một thí dụ tuyệt vời. Nếu trong nhà các con có một chậu hoa cảnh, và nếu mỗi ngày các con tưới vào đấy một vài giọt nước, các con sẽ thấy nụ hoa phát triển và nở thành một đóa hoa hồng đẹp tươi. Tâm hồn chúng ta cũng vậy. Nếu mỗi ngày chúng ta rót vào đấy vài lời nguyện cầu, thì tâm hồn chúng ta sẽ lớn lên và nở hoa giống như là đóa hoa hồng kia vậy. Nếu chúng ta không tưới nước vào trong chậu hoa, thì nó sẽ tàn trụi đi như thế, chưa hề bao giờ hiện hữu cả. Chúng ta thường hoãn việc cầu nguyện. Hôm nay tôi không có giờ cầu nguyện, ngày mai tôi sẽ cầu nguyện. Ngày mai đến, chúng ta lại nói, hôm sau tôi sẽ cầu nguyện. Và cứ dời lại như thế, chúng ta mỗi ngày càng thêm xa vời việc cầu nguyện, và thế là những gì xấu xa sẽ xâm chiếm tâm hồn chúng ta. Vì thế, mới thấy tại sao Đức Mẹ nói, giống như hoa không thể sống mà không có nước, chúng ta cũng không thể sống nếu không có ơn Chúa. Cầu nguyện bằng con tim là điều không thể học hỏi mà biết, ta phải sống mới biết.
Ngoài việc cầu nguyện cá nhân, Đức Mẹ cũng bảo phải cầu nguyện trong gia đình nữa, phải không?
Đức Mẹ khuyến khích cầu nguyện trong gia đình, bởi vì cầu nguyện cá nhân thì có thể cầu nguyện bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, lúc đang lái xe, trong khi lao động. Nhưng việc cầu nguyện trong gia đình nhắm đến sự con cái cùng chung với cha mẹ cùng chung với con cái. Như thế gia đình được liên kết nên một. Chúng ta không thể cho phép mình biện minh rằng thiếu thời gian, bởi vì trong suốt một ngày dài, chúng ta có thể tìm được 10 phút cho việc cầu nguyện chung với nhau. Đức Mẹ khuyên nên ứng định một thời khắc riêng để cả gia đình họp chung với nhau và cầu nguyện chung vào giờ đó. Bởi vì chỉ có cách đó thì gia đình mới có thể tồn tại.
Cô có một gia đình, có chị, có em, có dâu, có rể và trẻ con quanh cô. Vậy họ đang sống như thế nào đối diện với trách nhiệm mà cô là con gái, là chị hay em của họ đã chọn lựa?
Để tôi có thể làm chứng cho kẻ khác với tất cả tấm lòng và yêu thương, tôi phải đem sứ điệp của Đức Mẹ vào trong gia đình tôi trước đã. Và gia đình tôi đã đón nhận các sứ điệp. Họ đi lễ, họ hy sinh bỏ mình, họ ra công cố gắng được bao nhiêu tùy sức của họ. Tôi không có nhiều thời gian dành cho họ, vì tôi luôn bận bịu gặp gỡ dân chúng từ sáng đến tối, nhưng tôi luôn có mặt ở gia đình khi gia đình cần đến tôi. Tôi có sứ mạng của tôi, còn họ lo công việc của họ. Không ai làm cho kẻ khác đi lệch con đường của mình. Tôi có thể nói là không có nơi nào mà tôi cảm thấy tốt đẹp hơn là khi tôi ở với dân chúng.
Cô và cậu Jacob có nhiệm vụ cầu cho bệnh nhân.
Chúng tôi luôn cầu nguyện cho bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân đang được chở đi trên xe cấp cứu thương, hay một bệnh nhân mắc bệnh, hiểm nghèo. Chúng tôi cảm thấy gần họ, có thể ôn hôn họ và nói, tối nay tôi sẽ cầu nguyện với Đức Mẹ cho bạn. Chúng tôi nói với họ đôi lời an ủi, việc đó thật hoàn toàn là nhân đạo. Chúng tôi không làm phép lạ.
Cùng với Jacob, cô có một kinh nghiệm đặc biệt được thấy thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục.
Jacob thường nói là tôi thuật lại điều này hay hơn cậu. Đức Mẹ có đến với nhà Jacob và cầm lấy tay chúng tôi mà nói, bây giờ các con sẽ đi với ta. Như thế Jacob nói, thưa bà quý mến, bà nên đem Vitka đi thì hơn. Chị ấy có cả một gia đình, còn con chỉ có một mình. Cậu ấy tưởng là chúng tôi sẽ ra đi và không bao giờ trở lại. Còn tôi lúc đó có nhiều câu hỏi vụt thoáng qua đầu. Chúng ta đi đâu? Lên trời hay xuống đất? Đức Mẹ cầm lấy tay tôi, tay phải tôi và tay trái của Jacob và dẫn chúng tôi đi. Trần nhà mở ra vừa đủ để chúng tôi có thể lọt qua được. Trong chớp mắt thì đã ở trong thiên đàng rồi. Đó là một khoảng không gian bao la vô tận. Nơi đó có ánh sáng, một thứ ánh sáng không có thể có ở trần gian. Có những người mặc toàn y phục màu bạc, hồng và vàng. Họ đang đi dạo chơi, cầu nguyện và ca hát. Có các thiên thần nhỏ bé quay quanh trên họ. Đức Mẹ nói với chúng tôi, hãy nhìn xem những người được vào thiên đàng. Họ vui vẻ hạnh phúc biết bao. Thành thật mà nói, sự vui mừng như thế không thể nào tìm thấy trên địa cầu được. Luyện ngục cũng là một khoảng không gian rộng lớn. Chỉ có điều chúng tôi không thể nhìn thấy được những người ở trong đó. Bạn thấy một sự tối tăm màu xám như tro vậy. Bạn có thể cảm thấy những con người đang trong đó, đang lôi kéo, xô đẩy nhau như thế nào. Chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều cho họ. Trong quả ngục, có một đám lửa lớn ở giữa. Trước tiên, bạn thấy những người như thể là họ đang ở trong một hình dạng bình thường. Thế rồi sau đó, bạn sẽ thấy họ như thế nào? Họ trồi ra khỏi ngọn lửa dưới hình thù các con thú vật, như thể chưa bao giờ họ là người gì cả. Sau đó, họ càng đâm ra xa hơn vào lửa bao nhiêu, họ càng chống nghịch Thiên Chúa bấy nhiêu. Đức Mẹ nói rằng, những người xa quả ngục là những người đã chọn lựa điều đó. Những người nào đang sống trên trần mà lại làm mọi sự chống nghịch ý muốn Thiên Chúa, thì họ sẽ sống trong quả ngục ngay trên trần gian rồi. Sau khi chết, đơn giản là họ chỉ tiếp tục sống cuộc sống đó mãi mãi mà thôi. Có nhiều người tưởng là cuộc đời này, khi họ chết, mọi sự đều chấm dứt, chẳng có gì cả. Đó là họ đang tự lừa dối mình. Sống trên mặt đất, chúng ta chỉ là lữ khách qua đường, sống tạm giữ. Đức Mẹ dẫn chúng tôi đi tham quan các nơi đó như thế, để chúng tôi có thể làm chứng cho mọi người biết sự hiện hữu của một cuộc sống khác. Và cuộc sống vĩnh cửu là như thế nào? Đức Mẹ ban sức mạnh, can đảm và lòng ước muốn để chúng tôi có khả năng tiếp tục loan báo sứ điệp của Người về sự có một thế giới bên kia.
Cô có còn nói một sứ điệp nào nữa ở cuối cuộc phỏng vấn này không?
Một cách đặc biệt, tôi muốn tạ ơn Đức Mẹ và Thiên Chúa về những hồng ân đã ban xuống cho tôi. Tôi cảm thấy mang ơn và biết ơn vì được làm chứng của Đức Mẹ. Với tấm lòng chân thành và yêu mến, tôi ra sức thi hành các sứ điệp của Người. Tôi mong ước Nữ Vương hòa bình, chúc lành một cách đặc biệt bằng sự bình an và tình yêu của Người cho tất cả các bạn. Tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả các bạn.
Loại bỏ những câu hỏi quen thuộc mà độc giả đã nghe cha Zenko đặt ra và được cô Vika trả lời trong cuốn sách này, sau đây chúng tôi gạt lọt ra vài câu hỏi khá mới mẻ người ta đặt ra với cô Vika. Làm sao có được sự bình an nội tâm?
Đức Trinh Nữ nói với chúng ta là chỉ nhờ cầu nguyện người ta mới có bình an, nhưng để có thể cầu nguyện thì phải được tự do trong lòng. Người ta chỉ biết cầu nguyện làm sao cho phải khi người ta được tự do. Người ta không thể tự do trong lòng nếu người ta phạm tội. Nếu con người sống trong tội thì người ấy không thể nào có được bình an. Làm thế nào để giải thoát mình cho khỏi tội? Thưa, nhờ phép giải tội, một việc xưng tội cá nhân, trực tiếp với linh mục. Linh mục đại diện Chúa Giêsu và lời xá giải sẽ giải thoát ta khỏi tội lỗi nếu chúng ta thật lòng ăn năn và chừa tội. Vậy, chúng ta phải dứt bỏ những vấn đề xấu xa, mọi âu lo vô bổ để có thể cầu nguyện thực sự hầu đón nhận sự bình an tâm hồn.